Nam mô A Di Đà Phật. Khai thị hướng dẫn điều dạy con gia cái chủ cho người bệnh là để cho người bệnh được lợi, mà chưa vì con gia cái chủ cũng được lợi luôn, chứ không phải là điều giải oan gia trái chủ là để cho người bệnh được lợi mà các vị oan gia trái chủ bị lỗ. Không phải như vậy. Rất nhiều người đã có cái tâm niệm không được công bằng khi đối trước một người bệnh bị ách nạn về nhập thân, về các vị mà thù hằn trong pháp giới đang xử lý vấn đề. Phật cứ nghĩ rằng là làm sao cho người bệnh thoát nạn là được, không để ý gì đến tình trạng của chư vị gọi là phần già trái chủ. Điều này mình khai triển ra thì không đúng với chánh pháp mấy. Vì thực sự như hồi sáng mình đọc cái lời khai thị mẫu của Hòa Thượng Tịnh Không thì Ngài nói là tất cả đều không ngoài báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Đó là bốn cái tư duyên tương hợp mà nó sinh ra hiện tượng này. Mình nói cho nó nôm na dễ hiểu hơn thì tất cả nó đều có nhân có quả, không phải đương nhiên mà sinh ra như vậy. Thì nếu mà chúng ta đến trước một vấn đề, chúng ta quyết lòng nghĩ một chuyện, thì trong khi chúng ta tưởng rằng là làm việc nghĩa, tưởng rằng là do tâm từ bi, tưởng rằng là giúp đỡ chúng sanh, nhưng mà coi chừng chúng ta làm những việc hình như bất nghĩa, mất sự công bằng và không có lòng từ bi. Ví dụ như một người bệnh đang bị chư vị oan gia trái chủ đánh phá, mình truy nguyên ra thì họ đến để báo oán. Tại sao phải báo oán? Là tại vì trong quá khứ chính người bệnh đã tạo ra oan nghiệp này, đã tạo ra cái nhân ác đối với họ, đã làm cho họ đau khổ. Cái sự đau khổ của họ không phải là một năm, hai năm, một tháng, hai tháng, nhưng mà nhiều khi nó trải qua đời này đời khác, nhiều khi nó trải qua những năm tháng rất là dài, phải chịu trong cảnh tam đồ ác đạo. Mình sống trong nhân gian này thấy khổ, nhưng mà so với khổ của họ không ăn nhằn nào hết. Như vậy thì người ta đến đòi nợ, báo oán, đó là họ lấy lại, nói về nhân gian tức họ lấy lại cái công bằng cho chính họ. Vì tại người bệnh giết họ, hại họ, làm cho họ tan gia bại sản, mất cả sinh mệnh, mà họ chịu đau khổ triền miên như vậy. Bây giờ chúng ta đến điều giải là cứ nghĩ làm sao cho người bệnh thoát khỏi áp nạn này, mà không nghĩ là làm sao phải trả lại sự công bằng cho chính những vị oan gia trái chủ. Cho nên có nhiều người điều giải oan gia trái chủ, họ dùng những cái thế lực mạnh để mà áp đảo. Thì trong suốt thời gian mà nghiên cứu về pháp điều giải trong tịnh độ tông, Gâm chưa bao giờ thấy cái hiện tượng là dùng đến vũ lực để mà áp đảo, bắt buộc những vị oan gia trái chủ phải cúi đầu. Không có như vậy. Chẳng tin bây giờ quý vị đọc lại những cái lời khai thị sẵn của Hòa Thượng Tịnh Không trong các đăng giảng hoặc là những cái đề mẫu các ngài đưa ra coi. Từ trước tới nay Gâm chưa thấy cái hiện tượng là bắt buộc các cái vị đó phải cúi đầu. Không có. Chính vì vậy mà trong cái bài điều giải oan gia trái chủ, sau cùng Hòa Thượng có nói một câu như thế này: duy nguyện chư nhân giả y giáo phụng hành. Đây là cái câu mà mình nên để ý. Ngài gọi các cái vị oan gia trái chủ là nhân giả, thì giống như mình thường gọi là chư vị các ngài, kính thưa các ngài, tôi xin các ngài, giống giống như nào. Ngài không bao giờ nói là tôi muốn bắt buộc chúng bay phải bỏ chuyện này đi, không bao giờ. Mà nói là duy nguyện là cái lòng của tôi thành khẩn cúi xuống cầu nguyện xin chư vị nhân giả tôn trọng người ta như vậy. Y giáo phụng hành, y giáo là y giáo theo lời Phật. Trước đó ngài đã nói là Phật dạy đời người ở thế gian nhỏ là quốc gia, gia đình quyến thuộc, ngài nói Phật dạy. Thấy rõ rồi, là từng lời Hòa Thượng dạy rõ rồi, là lúc nào chúng ta còn phải luôn luôn kính cẩn họ, khuyên răn họ, đem Phật pháp ra giảng cho họ biết để họ hiểu mà quay đầu bỏ đi oán thù, trở về với Phật pháp, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên khi mà chúng ta đi điều giải oan gia trái chủ, lấy đúng tinh thần đó, không bao giờ chúng ta có thể gây cái oán nghiệp với chư vị oán thần trái chủ. Chúng ta càng hô niệm, chúng ta càng điều giải, chúng ta càng thêm gọi là cái ấm đức, cái lòng từ bi, cái tình cảm đối với khắp pháp giới chúng sanh. Chúng ta khỏi sợ cái nạn gọi là oán thù riêng với cá nhân chúng ta. Về cái mặt từ bi thì chúng ta làm trọn vẹn, tại vì kinh thơ tực tôi muốn cứu cái người bệnh mà cũng thành tâm tha thiết muốn cứu được chư vị trong pháp giới đang khổ vì người bệnh này. Hai bên lưỡng lợi, đó là tinh thần của Phật giáo. Chính vì vậy mà mấy ngày hôm nay tôi nghe chư vị đồng tu thường hay kể những cái chuyện giải oan gia trái chủ, nào là bắt vong linh hay là làm cái gì đó. Có nhiều người đã dùng những cái thần lực của họ, họ tra tấn vong linh nữa, họ ép buộc, họ nhốt nữa. Thì xin với chư vị là có thể các vị đó có cái năng lực, có đủ cái uy đức họ làm sao đó, nhưng mà riêng chính chúng ta theo pháp nào phải theo một pháp. Chúng ta là tu tịnh độ, luôn luôn trong tinh thần của người tịnh độ là sống trong an bình, hòa hòa, hòa bình, thân ái. Không bao giờ chúng ta được quyền bỏ cái chữ thân ái, thanh tịnh để đi vào con đường gọi là đấu tranh kiên cố. Hai cái vấn đề này khác nhau. Giả sử như khi chúng ta điều giải một cái chuyện oán thần mà các vị oán thần đó quyết lòng không tha, quyết lòng không bỏ, thì đó một là do cái đức của chúng ta yếu quá, chúng ta không có đủ để cho họ tin tưởng vào lời nói của chúng ta. Nhiều sáng mình nói là vì cái công phu tu hành của mình còn quá yếu, lời nói của mình không đủ cho người ta tin tưởng. Thứ hai là do vì họ quá chấp, họ không kế gì cái chuyện đọa lạc, họ không kế gì cái hậu quả của cái sự trả thù này. Đó cũng là cái nhân quả của chính họ. Đặt trong cái nhân quả đó, chúng ta cũng đành phải thuận theo cái nhân quả của họ, chứ không thể nào cưỡng chế được. Cho nên xin thưa với quý vị là khai thị cho oan gia trái chủ, đừng bao giờ để quá chậm, quá trễ. Thường thường những người mà để bệnh nhân đến cái lúc quá nguy kịch rồi, tức là mê man bất tỉnh trong bệnh viện, hoặc là sắp sửa hấp hối rồi mới kêu tới ban hộ niệm, mới nhờ tới sự điều giải, thì nhiều khi 100 phần mình tìm chưa có một phần nào điều giải được. Tại vì lúc đó tâm của người bệnh không còn nghe được nữa, người bệnh đó không biết làm sao mà để cất lên lời sám hối. Trong cái cơn mà đấu tranh hận thù với nhau, chính người bệnh đang nằm trong đau khổ và cũng nằm trong sự thù hận luôn. Thù hận đang kèm theo thù hận, cho nên chúng ta cũng chịu thua. Nói tóm lại, điều giải, ta không được quyền bảo rằng là bắt buộc người bệnh phải thuận lợi, bắt buộc oan gia trái chủ phải thiệt hại. Nếu mà chúng ta làm những điều đó thì có thể người bệnh được lợi thiệt, nhưng mà cái lợi đó chỉ có một, còn cái hại nó có thể tới 10. Nên nhớ, oan gia trái chủ mà trị cái người bệnh không được, người ta có thể truyền qua trị người, bắt họ phải quỳ lại. Và cái mối oán thù có thể họ kéo luôn tới con cái về sau của người bệnh nữa. Điều này thực ra trước mắt thì mình thấy rằng là lợi, nhưng mà sau cùng hình như không được lợi lắm. Cho nên mình thành tâm, thành kính, điều giải, đem tất cả cái lòng từ bi của mình giảng giải, hóa giải, gỡ lòng, tìm mọi cách. Trong đó thí dụ như phóng sanh, làm thiện làm lành, bắt người bệnh phải sám hối, bắt gia đình phải sám hối, rồi chúng ta nương theo Phật pháp hóa gỡ mối oán thù của họ. Khi mà tất cả đều chấp nhận thì tất cả đều vui vẻ, và chúng ta cũng có cái công đức trong vấn đề điều giải này. Nam mô A Di Đà Phật.